là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình cùng người thân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là phản ánh Yên Bái đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Tiếp đó là ghi nhận đẩy mạnh công tác tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua tại thị xã Nghĩa Lộ, Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân khu vực các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016-2021 với chủ đề Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã đề nghị các địa phương cần phải thay đổi cách nghĩ, cách làm trong phương thức, cách thức hoạt động Hội đồng Nhân dân từ khâu nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri đến xem xét, thẩm tra, giám sát, đánh giá và đưa ra nghị quyết. Thường trực Hội đồng Nhân dân cần quan tâm thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng Nhân dân, nhất là đại biểu hoạt động kiêm nhiệm, đại biểu lần đầu tham gia Hội đồng Nhân dân. Đồng chí cũng đề nghị Ban công tác đại biểu tăng cường phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân các địa phương tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của mỗi đại biểu. Các địa phương cần tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ tham mưu giúp việc phục vụ hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh đảm bảo tinh gọn và chất lượng. Đầu tuần qua, tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức hội nghị về công tác cán bộ thực hiện quy trình các bước giới thiệu nhân sự bổ sung ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Căn cứ số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, quy hoạch và điều kiện cán bộ, ban thường vụ tỉnh ủy đã triển khai các bước rà soát, đánh giá, lựa chọn công khai, khách quan, minh bạch, chặt chẽ và đúng quy định. Cụ thể, bổ sung hai ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 với cơ cấu chủ tịch hội nông dân tỉnh và chánh văn phòng đoàn đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh. Bổ sung hai ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 với cơ cấu chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh và trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung ủy viên ban chấp hành ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp đó, tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, 2016-2021 và nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu việc rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ phải được thực hiện theo đúng trình tự quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tiêu chuẩn chức danh cán bộ trong nghị quyết Trung ương 3 và quy định số 90 của Bộ Chính trị và quy định số 16 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ làm cơ sở để nghiên cứu và xem xét. Công tác bổ sung quy hoạch cán bộ lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất giới thiệu bổ sung 45 đồng chí cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tiêu biểu nổi trội trong đề án số 11 của tỉnh ủy về xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Sau khi nghe tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, 2016-2021 và nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu theo quy định. Trong tuần qua, Cục Thuế Yên Bái đã tổ chức hội nghị tuyên dương người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà ngành thuế, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân nộp thuế đã có nhiều đóng góp cho ngân sách của tỉnh, của quốc gia. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp các ngành tiếp tục triển khai đồng bộ quyết liệt và có hiệu quả giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2017-2019. Giai đoạn 2017-2019, đồng bào Công giáo cùng với nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết, đồng hành trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thể hiện niềm tin tôn giáo bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đã ghi nhận kết quả những cách làm hay sáng tạo trong đời sống kinh tế xã hội của nhân dân nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng trên địa bàn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn nhân dân, đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, cần cù năng động phát triển kinh tế, chung tay xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn tiếp theo sẽ có thêm nhiều những cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương khen thưởng. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 20 tháng 9 tại thị xã Nghĩa Lộ đã diễn ra khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn. Điểm nhấn của lễ hội là chương trình khai mạc với tên gọi Tinh Hoa từ Huyền Thoại được dàn dựng công phu, mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam và đoàn nghệ thuật Châu Hồng Hà tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Ngoài ra, trong khuôn khổ diễn ra lễ hội còn có chương trình biểu diễn đường phố, hội chợ du lịch và ẩm thực Tây Bắc, triển lãm ảnh nghệ thuật đất và người Yên Bái, lễ hội cốm Tú Lệ, lễ tôn vinh cây chè tổ và không gian tiệm trà suối Giàng, festival dù lượn bay trên mùa vàng, chợ phiên Mù Cang Chải, du lịch mạo hiểm chinh phục đỉnh Tà Xùa, Tà Chì Nhù và thác Háng Tề Chơ, du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái nước nóng và du lịch cộng đồng. Tất cả những hoạt động này nhằm giới thiệu và tôn vinh đất và người Yên Bái. Yên Bái không chỉ là vùng đất có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, có bề dày lịch sử mà còn là nơi chứa đựng nhiều bản sắc văn hóa độc đáo.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các đề tài dự án khoa học trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp được các cấp các ngành địa phương triển khai đã hình thành các mô hình điểm trong sản xuất tập trung, an toàn, hiệu quả theo hướng hàng hóa. Qua đó nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đem lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân trên địa bàn tỉnh. Phóng sự sau đây mời quý vị cùng các bạn tìm hiểu một số mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp hiệu quả tại các địa phương.
Nhà lưới với quy mô 0,2 hectare của gia đình chị Nguyễn Thị Mến ở thôn Minh Tân, xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên là một trong những mô hình điểm ở địa phương trong sản xuất rau an toàn. Năm 2019, mạnh dạn tham gia vào dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất rau an toàn đạt tiêu chuẩn Việt Gáp tại huyện Trấn Yên đã giúp chị Mến tiếp cận với việc sản xuất rau theo hướng an toàn, quy mô. Ngoài việc được hỗ trợ vật tư, xây dựng nhà lưới, chị Mến còn được chuyển giao khoa học kỹ thuật trong các quy trình từ làm đất, trồng, chăm sóc, thu hái và bảo quản sản phẩm rau theo hướng Việt Gáp. Nhờ đó, không chỉ trồng được các loại rau theo mùa mà gia đình chị Mến còn trồng được cả các loại rau trái vụ, đảm bảo về đầu ra, chị Mến cho biết.
Trước hết là tôi thấy làm nó rất hiệu quả. So với ở bên ngoài làm thì mình bớt đi chắc nó phải vào 4-5% là cái công sức bên ngoài mình làm, mà hai nữa bên ngoài làm thì nó mưa gió nó không được ăn ấy. Thế nhưng mà ở trong nhà lưới này tôi làm tôi thấy rất hiệu quả. Khi mà làm này thì mình làm đâu thì được đấy, mà cái sản lượng cho thu rất cao.
Cũng giống gia đình chị Mến, bà Trần Thị Loan ở thôn Minh Tân, xã Minh Tiến cũng là một trong những người chủ động chuyển đổi từ phương pháp trồng rau truyền thống sang áp dụng khoa học kỹ thuật trồng rau theo hướng Việt Gáp. Cái được lớn nhất mà bà Loan nhận thấy chính là sự thay đổi về tư duy làm nông nghiệp. Mặc dù phụ thuộc nhiều vào thời tiết, song nếu nắm được kỹ thuật từ khâu lựa chọn giống, gieo ủ như thế nào đến việc đảm bảo lượng nước khoáng trong đất theo đúng quy trình sản xuất thì cây rau vẫn phát triển và cho năng suất cao. Đồng thời, loại bỏ và thay thế thuốc hóa học bằng các loại thuốc hữu cơ để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, bà Loan cho biết thêm.
Bây giờ là chúng tôi làm là tôi cũng thấy được, vì là chỉ chủ yếu là công nhổ cỏ là nhiều thôi. Còn phun thuốc thì lúc bé thì là phun cái thuốc nấm, còn là lúc nó lớn rồi thì là có bọ thì phun sinh học, chủ yếu là phun thuốc sinh học. Thì nó chỉ là mất mấy ngày thì là lại được thu, thì nó không độc hại. Bán ra thị trường thì người ta ăn, người ta đảm bảo sức khỏe, mà phần với mình bán là mình cũng giữ được thị trường lâu dài, sau này mình còn bán làm mãi mãi.
Việc ứng dụng các thành tựu của khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp ở các địa phương trên địa bàn tỉnh còn được thể hiện qua việc đưa vào sản xuất những giống cây trồng mới có năng suất, tận dụng diện tích đất nông nghiệp chưa hiệu quả. Mô hình trồng cây cỏ ngọt đã được nhiều hộ dân thị xã Nghĩa Lộ thực hiện là một ví dụ. Gần một năm nay, gia đình chị Hoàng Thị Thúy Hiệp, bản Cang Nà, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ đã thay thế 700 m2 lúa kém năng suất bằng cây cỏ ngọt. Trải qua 3 lần thu hoạch trong khoảng thời gian 2,5 tháng, với giá bán 5.000 đồng 1 kg cỏ ngọt tươi cũng mang về cho gia đình chị Hiệp từ 4 đến 5 triệu đồng. Con số này cao gấp 3 lần trồng lúa. Chị Hiệp chia sẻ.
Trồng cái cây cỏ ngọt này thì với tôi thì không khó. Chỉ có hơi mất công một tí lúc ban đầu làm đất. Làm đất thì phải làm cho đất tơi xốp, xong mới bón lót phân rồi phủ ni lông. Sau đó trồng thì cứ chăm cho cây lên phát triển rồi đến ngày thu hoạch là thu hoạch thôi. So với trồng lúa thì đạt năng suất hơn là trồng lúa. Bởi vì lúa thì nó có 2 vụ thôi. Còn cái cây này thì cứ tháng có tháng tôi thu hoạch 2 lần.
Cỏ ngọt là cây có xuất xứ từ nước ngoài và được nhập khẩu trồng tại Việt Nam, dùng thay thế đường năng lượng cao cho người ăn kiêng, làm chất phụ gia trong công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm. Là loại cây tương đối dễ trồng, ít kén đất, đầu tư ban đầu thấp lại cho thu nhập cao, nên nhiều địa phương đã vận động nhân dân chuyển đổi những diện tích đất thiếu nước, trồng lúa, kém năng suất sang trồng cỏ ngọt, đồng thời phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng cỏ ngọt cho nhân dân. Ông Lường Văn Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Trực tiếp tôi xuống bà con nông dân là tôi hướng dẫn bà con là cách kỹ thuật, trước tiên là về lý thuyết, để tôi truyền đạt lại kiến thức cơ bản về cái cách ví dụ như là khâu làm đất, xử lý cỏ dại, xử lý phân với cả bón phân lên luống. Và ví dụ như người ta trồng nhiều thì có thể hướng dẫn bà con rằng là phải chia lô nó ra, làm cái rãnh thoát nước thế nào cho nó hợp lý để nó thuận lợi cho việc tưới tiêu.
Từ một vài hộ tham gia trồng cây cỏ ngọt, đến nay thị xã Nghĩa Lộ đã có vài chục hộ trồng cỏ ngọt với diện tích khoảng hơn 3 hectare, trong đó tập trung nhiều ở phường trung tâm, xã Nghĩa Lợi. Cỏ ngọt cho thu lá, ngọn, sau khoảng 1 tháng trồng cho thu hoạch lứa đầu, cứ sau 10 đến 15 ngày lại cho thu hoạch tiếp. Mỗi hecta sẽ cho thu nhập khoảng 5 tấn cỏ khô, trừ chi phí cũng đem lại thu nhập 80 triệu đồng một hecta so với trồng lúa gấp từ 2 đến 3 lần. Áp dụng khoa học kỹ thuật là chìa khóa để tăng năng suất, chất lượng và giá trị nông sản. Điều đó càng có ý nghĩa hơn khi Yên Bái đang thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hướng tới tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có nhãn hiệu trên thị trường, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân.
Gánh thóc nặng đường lai. bắt đầu từ hôm nay. Được mua thóc lúa chớ phụ ngô khoai, ăn quả ngọt ngon nhớ người vốn trồng, bàn tay quê hương vỗ về yêu thương. Bàn tay chiến đấu, bàn tay kiếm thiết, sắp xếp giang sơn, những bàn tay trung dũng kiên cường, mở đường đi tới chân trời tươi sáng.
Tiêm chủng mở rộng là chủ trương chính sách an sinh xã hội của Đảng Nhà nước và cũng là hoạt động trọng tâm của công tác y tế dự phòng tại các địa phương. Các chiến dịch tiêm chủng mở rộng có vai trò quan trọng trong công tác phòng chống các dịch bệnh, đặc biệt là ở trẻ em và phụ nữ mang thai. Những năm qua, ngành y tế tỉnh Yên Bái luôn quan tâm và thực hiện có hiệu quả các chương trình tiêm chủng mở rộng. Hàng năm trên 98,5% phụ nữ mang thai và trẻ em được tiêm chủng đủ các loại vaccine phòng bệnh, góp phần quan trọng giúp dự phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tiếp tục tạo miễn dịch bền vững trong cộng đồng, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do dịch bệnh gây ra. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Nhung, Ngọc Huy.
Là một trong những xã nông thôn mới đầu tiên của huyện Văn Yên, cùng với sự thay đổi về cơ sở vật chất, thời gian qua nhận thức của người dân xã Đông Cuông, huyện Văn Yên về công tác chăm sóc sức khỏe cũng được nâng lên đáng kể. Mặc dù tỷ lệ người dân tộc thiểu số tại xã chiếm tới 40%, tuy nhiên nhờ sự quan tâm của chính quyền, chung tay của các ban ngành đoàn thể và hoạt động có hiệu quả của Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân cùng với cán bộ trạm y tế và đội ngũ y tế thôn bản, nhiều năm nay, tỷ lệ tiêm chủng mở rộng của xã luôn đạt hơn 99%. Hầu hết người dân đã có nhận thức đúng đắn về lợi ích của việc tiêm chủng cho con cái và người thân của mình. Chị Nguyễn Thị Hoài ở thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên chia sẻ.
Tôi cũng cảm thấy rất yên tâm với sự tận tụy và chăm sóc của các cán bộ y tế ở đây ạ. Cách bảo quản thuốc thì cũng rất tốt, và trước khi vào đây khám thì các bác sĩ cũng hỏi han tình hình sức khỏe của các cháu. Nếu mà các cháu có đủ sức khỏe, khỏe mạnh thì các bác sĩ mới cho tiêm. Con tôi hiện nay được 4 tháng ạ, và cháu đã được tiêm đầy đủ các mũi tiêm theo phác đồ của Bộ Y tế. Việc tiêm phòng cho các cháu là rất là quan trọng. Thứ nhất là bảo vệ sức khỏe cho các cháu, trước mắt là về hiện tại bây giờ và sau này nữa.
Để có được sự tin tưởng, ủng hộ từ phía người dân, cùng với công tác tuyên truyền, trạm y tế xã Đông Cuông cũng được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tiêm chủng. Đội ngũ cán bộ y tế xã thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn của tỉnh, của huyện về kỹ năng giám sát phản ứng sau tiêm, quản lý tổ chức thực hành tiêm chủng, quản lý dây truyền lạnh, quy định sử dụng vaccine trong phòng và điều trị bệnh. Ông Trần Văn Điền, trạm trưởng trạm y tế xã Đông Cuông, huyện Văn Yên nói.
Trong thời gian vừa qua, đối với cơ sở trạm y tế, chúng tôi cũng đã được tiếp nhận và đặc biệt là tiêm các loại vaccine mới. Thì đặc biệt là Combify tại trạm y tế thì cũng có một số đối tượng trẻ là sau khi tiêm là có sốt cao. Đấy, thì chúng tôi cũng đã xử lý tại cơ sở y tế, cũng chưa có trường hợp nào phải chuyển đi bệnh viện tuyến trên. Cái thứ hai nữa là tư vấn cho các bà mẹ hiểu rõ về cái tác dụng phụ của vaccine. Đấy, nắm biết được để các cái cùng phối hợp với cán bộ y tế để mà xử lý sau khi tiêm. Để từ cái công việc như trên, đấy thì chúng tôi có thực hiện tư vấn thường xuyên ở các buổi tiêm chủng, ngoài ra là ở các thôn bản cho các bà mẹ, đặc biệt là đối với cán bộ lãnh đạo xã và địa phương cũng hiểu biết các cái vấn đề nó có thể xảy ra sau khi tiêm để phòng tránh cũng như là thực hiện tốt cái an toàn trong tiêm chủng.
Mặc dù có nhiều lợi ích cho sức khỏe của người dân, tuy nhiên trong những tháng cuối năm 2018, đầu năm 2019, do việc sử dụng vaccine mới Combify thay thế vaccine Winvacem với một số biến chứng sau tiêm đã dẫn đến tâm lý lo lắng của phụ huynh, nên tỷ lệ tiêm chủng mở rộng tại tỉnh Yên Bái còn đạt thấp so với tiến độ. Đến hết tháng 8 năm 2019, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ mới đạt hơn 50%, thấp hơn so với tiến độ là 65,7%. Trước thực trạng đó, để tạo niềm tin cho người dân trong công tác tiêm chủng, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, các cơ sở y tế trên địa bàn cũng đã ra soát, củng cố các điều kiện, trang thiết bị, vaccine, bảo đảm an toàn tiêm chủng. Bác sĩ Lê Đình Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cho biết.
Đối với việc tiêm chủng mở rộng thì cũng là một cái việc mà thường xuyên, đã nhiều năm nay rồi thì hàng năm thì kết quả Trung tâm Y tế đều đạt từ 98,5 cho đến 99% là trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ. Thế thì để làm tốt cái việc này thì chúng tôi đã chỉ đạo các cái trạm y tế xã là thứ nhất là phải nắm chắc đối tượng, tức là khi trẻ được sinh ra thì được vào sổ tiêm chủng để mà theo dõi, để đôn đốc nhắc nhở đối với trẻ để đảm bảo cái tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ. Chúng tôi làm tốt cái quy trình tiêm chủng để đảm bảo an toàn, như là từ khám sàng lọc cho đến tổ chức các cái khâu vô trùng bảo quản vaccine, rồi là tiến hành các kỹ thuật tiêm thì đảm bảo an toàn, và đặc biệt là tổ chức sẵn sàng các cái đội cấp cứu.
Đặc biệt từ tháng 8 năm 2019, Sở Y tế tỉnh Yên Bái triển khai song song vaccine 5-in-1 S2 cùng với vaccine Combify trong chương trình tiêm chủng mở rộng nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng, tránh việc thiếu vaccine. Đồng thời, trong các ngày tổ chức tiêm chủng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã phân công cán bộ tăng cường giám sát các trạm y tế thực hiện quy trình tiêm chủng. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc chống sốc phản vệ và số điện thoại đường dây nóng để cán bộ y tế có mặt kịp thời, hỗ trợ xử lý khi có trường hợp phản ứng xảy ra sau tiêm chủng. Bà Bùi Thị Bích Hợi, trạm trưởng trạm y tế phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
2019 thì là rất khó khăn cho trạm y tế của các phường, là mạng lưới y tế thôn bản là không còn. Thế do đó là chúng tôi sẽ chuyển đổi sang cái dịch vụ tin nhắn, thì rất thuận lợi là được nhân dân là đồng tình. Là chúng tôi đã, Trung tâm Y tế thành phố đã chỉ đạo và đăng ký gói dịch vụ của Viettel, thì hàng tháng chúng tôi cập nhật tên trẻ vào phần mềm và bên Viettel họ sẽ chuyển cái thông tin các bà mẹ được tiêm mũi nào, giờ nào để đến trạm y tế để tiêm chủng theo đúng lịch. Thế do đó thì là hàng tháng thì trạm y tế chúng tôi là các bà mẹ tiêm chủng rất đều đặn, và những trẻ nào ốm đau đã được các bậc phụ huynh thông tin lại hai chiều, là trẻ bị ốm đau là chúng tôi là cho hoãn tiêm chủng, thế là rất thuận lợi thông tin hai chiều.
Cùng với những biện pháp đã được thực hiện để đạt được chỉ tiêu kế hoạch tiêm chủng mở rộng năm 2019, ngành y tế đã đề ra một số nhiệm vụ nhằm từng bước thay đổi nhận thức, hành vi của người dân đối với công tác tiêm chủng, góp phần phòng chống hiệu quả các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bảo vệ tốt sức khỏe nhân dân. Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái nói.
Để đạt được chỉ tiêu kế hoạch tiêm chủng mở rộng năm 2019, thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã tham mưu cho Sở Y tế triển khai các cuộc họp giao ban, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo Trung tâm Y tế tuyến huyện thực hiện các nội dung như là phải tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các ban, ngành và chính quyền các xã phối hợp với ngành y tế để tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc và giám sát để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng tại cơ sở, và tăng cường công tác truyền thông để người dân hiểu được cái lợi ích của cái việc tiêm chủng phòng bệnh cho trẻ em, và vận động các cái bà mẹ đưa đi trẻ đi tiêm chủng đủ liều. Từ tháng 9 năm 2019 thì toàn tỉnh tổ chức tiêm chủng 2 lần trên một tháng và tăng số ngày tiêm trong mỗi đợt tiêm chủng, đặc biệt là tại các cái thôn, các cái bản có cái tỷ lệ tiêm chủng còn thấp. Và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cũng tiếp tục tăng cường các hoạt động giám sát hỗ trợ tại cơ sở để công tác tiêm chủng thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, các bậc cha mẹ nên đưa con đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, đúng liều, vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, giúp trẻ được bảo vệ sức khỏe một cách tốt nhất, phòng bệnh an toàn trong điều kiện thời tiết, khí hậu và dịch bệnh luôn có những diễn biến phức tạp như hiện nay.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Dịch tả lợn châu Phi là bệnh nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh gây sốt cao, sốt huyết nặng và có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Tùy theo các thể biểu hiện bệnh mà lợn có các triệu chứng như sau.
Sốt cao từ 41 đến 42 độ, kéo dài liên tục 4 ngày với thể trạng bình thường. Sau đó lợn ủ rũ, lờ đờ, suy nhược, ho, thở khó, run, dáng như loạng choạng, nằm chồng lên nhau, lợn nái dễ gây sảy thai. Xuất huyết thâm tím ở tai, bẹn, bụng và mặt đùi sau, chân rồi hoại tử.
Hiện nay trên thế giới chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị bệnh. Vì vậy, nếu thấy lợn có các triệu chứng như trên, cần
thông tin kịp thời cho thú y viên cơ sở, chính quyền và cơ quan thú y nơi gần nhất.
Tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn lợn xung quanh có nguy cơ nhiễm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
Khoanh vùng dịch, vùng đệm để áp dụng các giải pháp kỹ thuật cụ thể và phù hợp cho từng vùng.
Không điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Tổ chức thực hiện ngay các biện pháp xử lý ổ dịch. Dừng việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn, kể cả sản phẩm đã qua chế biến chín từ nơi đã có lợn, sản phẩm lợn được xác định dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Khi phát hiện lợn mắc dịch, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm túc 5-0 theo quy định của luật thú y.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.
Dịch tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người. Do đó, người dân không nên quay lưng với các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.
Tích cực phòng chống dịch tả lợn châu Phi, trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.